Chương 8. Thế nào là một lời đề nghị đúng đắn và thuyết phục?
Muốn dời một ngọn núi, bạn phải bắt đầu bằng việc di chuyển từng chân đá nhỏ. William Faulkner. Bạn muốn có thêm thời gian, sự quan tâm, sự tôn trọng, sự lãng mạn, thêm nhiều điều bất ngờ, thêm thu nhập, niềm vui, bớt căng thẳng, thêm sự động viên chân thành, bớt những lời chỉ trích ư? Bạn muốn được ai đó phụ giúp làm việc nhà, có thêm sự riêng tư, được yên tĩnh hơn ư? Bạn muốn có một kỳ nghỉ, được chia sẻ những hóa đơn, tiền thuê nhà, hay đơn giản là xe luôn được đổ đầy xăng à? Nếu muốn, bạn hãy đặt ra yêu cầu với các thành viên trong gia đình bạn.
Trong gia đình, một suy nghĩ sai lầm. Nếu thật sự yêu mình thì anh ấy hay cô ấy phải tự động hiểu và đáp ứng những yêu cầu của mình chứ. Suy nghĩ sai lầm này đã khiến rất nhiều cặp vợ chồng, rất nhiều cặp tình nhân phải giận hờn, trách móc nhau. Trừ phi bạn yêu hoặc kết hôn với người có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác, thì may ra suy nghĩ này có thể đúng. Sự thật là nếu như người yêu hoặc người bạn đời của bạn không hiểu bạn muốn gì, thì điều đó cũng không có nghĩa là người ta không yêu bạn. Chẳng qua là họ không có khả năng đọc được hết mọi suy nghĩ của bạn mà thôi. Thần đèn không thể nào biến điều ước của Aladdin thành hiện thực được nếu như anh ta không nói anh ta ước gì. Cũng như vậy, người yêu hoặc người bạn đời của bạn không thể biết bạn thích gì, muốn gì nếu bạn không thổ lộ ra. Nếu bạn mong muốn có thêm sự lãng mạn, được quan tâm hơn, được yêu thương hơn, hay chỉ đơn giản là muốn chồng giúp mình rửa chén, thì bạn chỉ cần mở lời yêu cầu anh ấy. Mọi người nói với bạn là nếu thật sự yêu bạn, người ta sẽ hiểu được bạn đang nghĩ gì, muốn gì mà không cần bạn phải nói ra ư? Thật là sai lầm. Không nhất thiết hai người yêu nhau phải hiểu hết mọi chuyện thuộc về nhau. Cho nên hãy cụ thể với những lời đề nghị của mình. Hãy cho đối phương cơ hội để biết và đáp ứng những nhu cầu của bạn. Nếu bạn thích một kỳ nghỉ ở biển trong sinh nhật mình, hãy mạnh dạn đề nghị. Nếu bạn thích bữa ăn được chuẩn bị theo một cách riêng, hãy đề xuất ý kiến với vợ. Đừng ngần ngại thổ lộ những điều mà bạn ao ước. Hãy yêu cầu, đừng áp đặt. Khi bạn đề nghị người bạn đời của mình một điều gì đó, hãy chắc chắn rằng bạn đưa ra lời đề nghị, chứ không phải là đang áp đặt họ. Khi lo sợ hoặc không kiểm soát được lời nói, chúng ta thường có xu hướng than vãn nài nỉ và áp đặt điều mình muốn lên người khác. Và vì không ai thích bị áp đặt, cho nên họ sẽ phản ứng lại bằng cách nổi loạn hay chống đối. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy mình đang áp đặt người khác, hãy dừng lại và tự hỏi, mình thật sự muốn gì nào? Rồi sau đó hãy đưa ra một lời đề nghị ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích hơn. Trong một buổi thảo luận, tôi đã giúp các học viên của mình hiểu rằng việc đưa ra lời yêu cầu luôn dễ hơn là việc bảo ai đó phải làm gì. Hôm đó một học viên đã hỏi, Joe này, đã bao giờ anh bắt buộc ai đó phải làm cái gì đó chưa? Tôi trả lời, cũng có vài lần, nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Ngay cả khi tôi còn là chuyên viên huấn luyện ở dàn khoan, thế anh đã kết hôn chưa? Rồi. Thế anh đã gõ lời cầu hôn với vợ mình à? Đúng vậy. Vậy chắc là anh đã hỏi, em sẽ lấy anh chứ? À không, tôi không có nói như vậy. Thế anh đã hỏi như thế nào? À, tôi chỉ yêu cầu cô ấy lấy tôi, chứ không bắt buộc cô ấy lấy tôi. Tôi bắt đầu giải thích rằng, nếu chịu có suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận ra điều gì là quan trọng và sẽ quyết tâm thực hiện nó cho bằng được. Khi đó chúng ta không ra lệnh, không áp đặt người khác mà chỉ yêu cầu họ. Hôm đó tất cả các học viên của tôi đều hiểu và đồng ý với tôi. Joe Batten. Khi bạn suy sụp về tinh thần. Khi bạn mong muốn người bạn đời thay đổi thái độ của họ vì chúng khiến cho bạn buồn lòng và thất vọng, hãy bình tĩnh suy xét vấn đề bằng cách: khi anh làm gì đó thì em nghĩ là, và em cảm thấy rằng, em muốn yêu cầu anh hãy. Cách này sẽ giúp bạn kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn không ép người khác phải có trách nhiệm về những cảm xúc của mình, không được đổ lỗi cho họ vì những sai lầm của chính mình. Bạn chỉ cần nói với họ điều bạn cảm nhận được trước hành động và thái độ của họ, và sau đó hãy đưa ra lời đề nghị. Họ có thể lắng nghe hoặc là không lắng nghe, nhưng ít nhất thì họ có thể hiểu bạn muốn gì và tại sao bạn lại muốn như vậy. Khi đưa ra lời đề nghị bằng cách này, bạn sẽ không áp đặt hay chống đối người nghe. Về phía người nghe, họ cũng sẽ thoải mái hơn bởi vì không phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói. Bằng cách này, họ có thể dành hết sự chú ý vào việc họ có muốn đáp ứng những yêu cầu của bạn hay không. Yêu cầu những cái ôm. Một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi ngày con người cần 4 cái ôm để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì sự sống và 12 cái ôm để phát triển. Những cái ôm có tác dụng chữa lành những tổn thương trong tâm hồn và nâng cao khả năng miễn dịch của con người. Nó giúp chúng ta cảm thấy mình được yêu thương, được che chở và mang con người đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phần lớn chúng ta đều được sinh ra và nuôi dưỡng trong những gia đình mà mọi người không quen bày tỏ tình cảm bằng những cái ôm thật chặt, thật sâu. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chúng ta còn bị chọc ghẹo nếu yêu cầu một cái ôm như vậy. Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 83% những người được hỏi không nhận được cái ôm nào trong ngày. 97% những người này mong muốn nhận nhiều hơn những gì họ đã nhận được. Đừng xấu hổ hay e ngại khi yêu cầu ai đó ôm bạn vào lòng. Hãy mở lòng và yêu cầu những cái ôm mà bạn mong muốn. Chỉ với câu đề nghị đơn giản, tôi có thể ôm bạn được không? Bạn sẽ có được những cảm xúc mới mẻ, cũng như động lực để yêu cầu những cái ôm từ người khác. Hãy xem đó như là một mục tiêu và cố gắng nhận được 12 cái ôm trong một ngày nhé. Cũng như vậy, hãy sẵn sàng yêu cầu người bạn đời của mình sự dịu dàng, lãng mạn và những cử chỉ âu yếm nếu bạn muốn. Yêu cầu được giúp đỡ, tôn trọng và công nhận. Hầu hết phụ nữ đều rất muốn được chồng hoặc người yêu phụ giúp trong những công việc như lau nhà, rửa chén, đổ rác, ru con và cả những việc lặt vặt khác nữa. Khi không được đáp ứng, nhiều người tỏ ra khó chịu và cằn nhằn, nhất là những ai cùng lúc phải đảm nhận nhiều vai trò: người vợ, người mẹ, người nhân viên, người lãnh đạo. Họ đã làm việc 8 tiếng một ngày và rất mệt mỏi. Nếu bị dồn nén trong thời gian dài, những nỗi ấm ức này có thể tạo nên một lỗ hổng trong các mối quan hệ của họ. Kết quả là giữa họ và những người thân thiết, quen biết sẽ nảy sinh hiểu lầm, bất hòa tất yếu sẽ xảy ra. Cho nên bạn cần biến những mong đợi và nhu cầu của bản thân thành những lời đề nghị chân thành. Yêu cầu được tôn trọng là việc làm không có gì sai trái. Sau khi trải qua một ngày dài nấu nướng, thích đãi gia đình và bạn bè, Georgia đứng ở cuối bàn ăn và nói với chồng: em muốn tự tán thưởng mình vì bữa tiệc hoành tráng mà em đã chuẩn bị ngày hôm nay. Giọng nói của Georgia chân thành và chút dí dỏm khiến chồng cô bật cười. Anh lập tức vỗ tay tán thưởng cô. Đến gần hơn điều bạn muốn. Phụ nữ ít khi nói ra những điều mình mong muốn vì sợ sẽ bị người bạn đời của mình bỏ rơi để đi tìm một phụ nữ khác ít đòi hỏi và biết nghe lời hơn. Trong khi đó thì đàn ông lại không bao giờ muốn thừa nhận mình cũng có những nhu cầu riêng tư, vì theo họ điều đó sẽ làm giảm vẻ nam tính ở họ. Kết quả là hai con người sống cùng nhau, cùng có những nhu cầu riêng và đối phương hoàn toàn có thể đáp ứng được, nhưng cả hai đều giấu kín trong lòng. Khi đó thì cả hai bên đều cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Họ lừa dối nhau và cuối cùng thì chia tay nhau. Nhưng kết quả đáng buồn này hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng những lời nói, những lời đề nghị chân thành dành cho nhau. Tiến sĩ Barbara DeAngelis. Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn biểu lộ những mong muốn của mình với người bạn đời, và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ hơn khi mở lời với họ. Nó sẽ giúp mối quan hệ của các bạn trở nên sâu sắc, gắn bó hơn và ngày càng lãng mạn hơn. Hãy cùng nhau thực hiện nó ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Bài tập gồm có 5 bước như sau. Bước 1. Xác định điều bạn hài lòng nhất ở người bạn đời của bạn. Hãy liệt kê những lời nói, cử chỉ, điệu bộ, hành động của người ta khi chúng thật sự mang lại cho bạn cảm giác được chở che và an toàn. Chẳng hạn như gọi điện cho bạn khi đang ở công ty, ôm hôn bạn trước khi rời khỏi nhà, đi dạo cùng nhau, trao đổi trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Bước thứ 2. Nhớ lại thời kỳ hai người mới yêu nhau. có cử chỉ thái độ nào của người ta đã từng khiến bạn rất hạnh phúc nhưng hiện tại lại không còn nữa hay không? Hãy liệt kê những điều người bạn đời khiến cho bạn rất hài lòng trong quá khứ. Chẳng hạn như viết thư này, nắm tay nhau đi dạo này, thì thầm những lời yêu thương, mua tặng những món quà bất ngờ. Bước 3. Hãy nghĩ tới những cử chỉ, thái độ yêu thương mà bạn luôn muốn nhận được từ người bạn đời của mình, nhưng chưa từng thổ lộ cho họ biết. Chúng có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm trước đây của bạn, hoặc được rút ra từ một hình mẫu lý tưởng mà bạn ao ước. Hãy liệt kê những điều bạn muốn người bạn đời làm cho mình. Chẳng hạn như đi dã ngoại trong mùa hè, đọc truyện trên cao ghe, đi ăn trưa ở ngoài, cùng nhau chơi thể thao. Thứ tư, xem lại tất cả những điều đã viết và phân loại mức độ quan trọng cần thiết của chúng đối với bạn bằng cách đánh số thứ tự. Thứ năm, trao đổi hai bản liệt kê này với nhau và bắt đầu thực hiện chúng trong vòng 2 tháng. Hãy bắt đầu từ những điều bạn cho là dễ thực hiện nhất. Nếu vì một lý do nào đó bạn không thể thực hiện được một số điều trong bản yêu cầu thì cũng đừng tranh cãi về nó. Chỉ đơn giản là bạn không làm thôi. Hãy thêm vào danh sách những điều bạn có thể nghĩ ra sau đó. Và đừng quên tán dương người bạn đời của bạn khi người ta thực hiện tốt điều bạn yêu cầu. Hãy dán danh sách này ở nơi bạn dễ nhìn thấy nhất. Chẳng hạn như là trong cuốn sổ tay, trên bàn làm việc, trên gương ở phòng tắm. Một người bạn của tôi làm nghề lập trình viên đã lưu bản danh sách những điều chợ mình mong muốn vào máy tính để anh có thể nhìn thấy mỗi khi bật máy lên. Hãy nhớ là những cử chỉ thái độ yêu thương là món quà bạn dành cho người bạn đời của mình, không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm. Hãy thực hiện chúng bất kể là bạn cảm thấy người ta thấy thế nào hay bạn nhận lại được gì từ họ. Đây là cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa các bạn và khiến nó trở nên sâu sắc, khăng khít hơn. Đừng bao giờ nghĩ bạn thực hiện chúng chỉ để ghi điểm trong mắt người kia. Những bài tập hỗ trợ khác. Bài tập 1. Bước 1. Tạo nên một danh sách liệt kê những hoạt động giải trí mà bạn muốn cùng với người bạn đời thực hiện. Ví dụ như chơi tennis cùng nhau, khiêu vũ, xoa bóp, chạy xe đạp, ngâm mình trong bồn nước nóng, chơi súng nước, sơn, vẽ cùng nhau. Bước 2. Chia sẻ bản danh sách này cho nhau và sau đó tạo ra một danh sách chung cho cả hai người. Bước 3. Mỗi tuần chọn ra một hoạt động để cùng nhau thực hiện. Có thể bạn cảm thấy ngượng hoặc không thích thực hiện một số hoạt động trong bản danh sách này, đặc biệt khi hai bạn đang có mâu thuẫn. Nhưng việc hai bạn thật tâm muốn cùng nhau thực hiện chúng là điều rất quan trọng giúp thắt chặt tình cảm. Bài tập 2. Yêu cầu đối phương nhận xét để cùng nhau hoàn thiện mối quan hệ của hai người. Yêu cầu đặt ra như sau. Hãy đánh giá mối quan hệ giữa các bạn trong 2 tuần qua, hoặc là 1 tháng qua, hay bất cứ khoảng thời gian nào bạn thích trên thang điểm 10. Nếu nó chưa đạt được điểm 10 thì cùng nhau thảo luận tiếp câu này. Chúng ta cần làm gì để mối quan hệ đạt mức 10 trên 10? Câu hỏi này sẽ giúp bạn có được những phản hồi tích cực từ phía người bạn đời của mình. Đòi hỏi sự rõ ràng. Đôi khi trong giao tiếp, chúng ta không thật sự hiểu đúng ý của đối phương, nhưng lại không biết được điều đó. Chúng ta thường tự mình suy diễn và cho rằng như vậy là đúng. Do đó khi vấn đề trao đổi giữa hai bạn là tình cảm, và bạn cảm thấy chưa thật sự hiểu rõ điều mà người kia muốn nói, hãy xác nhận lại bằng câu hỏi bắt đầu với ý của anh là. Chẳng hạn nếu đối phương nói anh không muốn đi ra ngoài cùng em vào dịp cuối tuần, và bạn cho rằng người ta đang cố lảng tránh mình, bắt đầu cảm thấy bị tổn thương, thì hãy hỏi lại ý của anh là. Hãy tiếp tục hỏi có phải ý của anh là, cho đến khi nhận được câu trả lời rõ ràng. Đừng quên một câu ngạn ngữ xưa: nếu nghi ngờ hãy kiểm tra để xác minh. Hãy xác minh giả định của bạn với đối phương bằng những câu hỏi như vậy.